Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 80 với đề tài Trước Khi Quá Muộn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 54 đến câu 59. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 54 đến câu 59. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bệnh? Vậy khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội rồi bỏ tù ngươi chăng? Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: dân Chúa dùng những dấu hiệu nào trong thiên nhiên để biết thời tiết? Đức Chúa Giêsu muốn dạy điều gì qua hình ảnh nhìn thiên nhiên đoán thời tiết như vậy? Chúa nhấn mạnh gì khi mọi người phải tự mình xét đoán điều gì là công bệnh? Câu hỏi thứ hai: hình ảnh một người gắng sức giải hòa với người kiện mình để không gặp tai họa khi ra tòa được Đức Chúa Giêsu dùng để dạy dỗ điều gì? Bạn đã áp dụng lời dạy này ra sao? Câu hỏi thứ ba: những lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong phân đoạn này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta cần làm gì để thoát khỏi cơn án phạt của Đức Chúa Trời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: dân Chúa dùng những dấu hiệu nào trong thiên nhiên để biết thời tiết? Đức Chúa Giêsu muốn dạy điều gì qua hình ảnh nhìn thiên nhiên đoán thời tiết như vậy? Chúa nhấn mạnh gì khi Ngài phán mọi người phải tự mình xét đoán điều gì là công bệnh? Từ xa xưa, khi chưa có ngành dự báo thời tiết, thì nhân loại nói chung đã biết nhìn những dấu hiệu biến đổi trong thiên nhiên để đoán biết khí hậu sắp xảy đến. Ngay cả ông cha ta cũng đã có kinh nghiệm: rắn vàng thì nắng, rắn trắng thì mưa, hoặc chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nhờ đó người ta quyết định kế hoạch đi lại, trồng trọt, sinh hoạt của bản thân và gia đình cách thuận tiện và kết quả nhất. Đặc biệt là dân tộc Do Thái sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi, nên việc nhìn biết thời tiết có yếu tố quyết định trong cuộc sống của họ. Đức Chúa Giêsu đã nhắc đến kinh nghiệm dân gian này trong câu 54 và câu 55. Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có vậy. Ở đây, Chúa Giêsu không dạy dân chúng về kinh nghiệm xem dấu hiệu để đoán biết thời tiết, nhưng Ngài dùng hình ảnh này để dạy dân chúng một điều vô cùng quan trọng. Đó là họ đã có nhiều kinh nghiệm về mối liên hệ giữa thiên nhiên và mưa nắng khá chính xác. Thế nhưng, Đức Chúa Giêsu lại tiếc cho họ không dùng kinh nghiệm tương tự này để nhận biết điều quan trọng nhất cho đời sống của mọi người. Đó là đấng cứu thế của nhân loại đã được ban xuống. Ngài sắp phải trải qua những sự thương khó để hoàn tất chương trình cứu rỗi dành cho nhân loại. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng Ngài chính là dấu hiệu báo trước, kỳ thuận tiện, ngày cứu rỗi đang ở gần với họ. Nhưng họ không phân biệt thời này. Câu 56. Mặc dù Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua tiên tri Ê-sai của Ngài từ rất xa xưa và được sứ đồ Phao-lô nhắc lại để dân của Chúa được nhận biết đúng thời. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 2, thế nhưng họ vẫn dửng dưng và thậm chí còn chống đối, bắt bớ Ngài nữa. Chúa phán, hỏi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Chúa gọi họ là kẻ giả hình, vì họ có khả năng để biết mà không muốn biết. Một điều quan trọng hơn, Đức Chúa Giêsu mong muốn những thính giả đang lắng nghe Ngài đừng để tâm trí và quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi đám đông, bởi những thế lực đang nắm quyền hay bất cứ điều gì khác, mà không phải là tự mình xét lấy điều công bình để lựa chọn cho chính mình. Ngài hỏi họ trong câu 57, lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Ngài thất vọng khi thấy nhiều người không có sự suy xét điều nào là đúng, là phải cho riêng bản thân mình, khi mọi sự được Đức Chúa Giêsu bày tỏ thật rõ ràng trước mắt như ánh sáng. Niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu là sự đáp ứng của từng cá nhân khi người ấy đã suy xét và nhận biết điều công bình để chọn lấy cho riêng mình, chứ không phải chạy theo dư luận hay số đông. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta phải tự mình xét đoán điều gì là công bình để quyết định theo Chúa và quyết tâm theo Ngài cho đến cuối cùng. Câu hỏi thứ hai, hình ảnh một người gắng sức giải hòa với người kiện mình để không gặp tai họa khi ra tòa được Đức Chúa Giêsu dùng để dạy dỗ điều gì? Bạn đã áp dụng lời dạy này ra sao? Đức Chúa Giêsu tiếp tục dùng thêm một hình ảnh nữa để dạy những thính giả đang nghe Ngài, đó là hình ảnh về pháp lý trong thời đó. Ngài phán, vậy khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng? Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Câu 58 và 59. Đức Chúa Giêsu nói với các thính giả của Ngài rằng chính họ biết rõ những rắc rối cùng sự bất tiện mà mình sẽ phải đón nhận khi bị buộc tội tại tòa án. Vì theo luật thời đó, tòa thường kết án rất nghiêm khắc và có thể nói là kinh khiếp nữa. Đến nỗi, cho dù có đồng ý trả nợ mà mình chỉ còn thiếu một đồng tiền thôi thì cũng chưa được trả tự do. Câu 59. Ngài nói điều này để cho các thính giả của Ngài cần suy nghĩ đến một điều, đó là cơ hội. Cơ hội chính là khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trên đoạn đường người ấy đi cùng người kiện mình đến tòa án. Và điều cần làm trong cơ hội này chính là gắng sức giải hòa. Nếu là người khôn ngoan thì sẽ biết tận dụng cơ hội, sẽ gắng hết sức để giải hòa với người mình thiếu nợ, trả hết tiền nợ nần, giải quyết hết những vướng mắc về pháp lý, vân vân, để mình không còn phải đối diện với những rắc rối nơi tòa án. Cũng như thế, những thính giả của Đức Chúa Giêsu đang ở trong những ngày cơ hội. Nếu họ không gắng sức làm hòa với Đức Chúa Trời thông qua việc đón nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình, thì chắc chắn tại tòa án lớn và trắng trong ngày chung cuộc, những đối tượng ấy phải gặt lấy nguy khốn cho bản thân. Điều đáng buồn Chúa nói ở đây là người ta biết cách và kiên trì làm đủ mọi cách để giải hòa giữa con người với nhau, hầu thoát khỏi án phạt của quan án và thoát vòng tù tội. Thế nhưng, ngay tại thời điểm này, con Đức Chúa Trời đang rao ra sự án phạt cho những kẻ cứng lòng không tin Chúa, thì có mấy ai bằng lòng tiếp nhận hầu giải hòa với Đức Chúa Trời để thoát khỏi án phạt nơi hỏa ngục đời đời. Vì yêu thương thế gian nên Chúa Giêsu xuống trần làm người. Ngài đang dạy dỗ về nước Đức Chúa Trời đã đến gần để mọi người ăn năn, tin nhận tin lành. Nếu không thì sẽ phải đối diện với tòa phán xét của Đức Chúa Trời và nhận án phạt đời đời. Vì vậy, việc sáng suốt nhận biết thời kỳ, đoán biết điều công bình và tận dụng cơ hội mình đang có để làm hòa với Đức Chúa Trời chính là người khôn ngoan. Câu hỏi thứ ba, những lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong phân đoạn này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta cần làm gì để thoát khỏi cơn án phạt của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phao-lô đã dạy, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3 câu 23. Vả, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Theo thư Roma chương 6 câu 23. Ông cha ta ngày trước cũng đã tự nhận, nhân vô thập toàn. Đối diện với tiêu chuẩn đạo đức của thế gian, chúng ta có thể nhận định người này tốt hơn người kia vì xét theo tiêu chuẩn của con người tội lỗi với nhau. Nhưng đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình chí cao, không ai có thể tự cho mình là người không có tội với Ngài. Những hình ảnh về xem thời tiết, biết nắng mưa và hình ảnh hai người tranh thủ giải hòa trên đường đưa nhau đến tòa án nhắc nhở mỗi chúng ta rằng nếu trong cuộc sống đời thường chúng ta còn biết chuẩn bị tốt điều này, điều kia nhờ nhìn vào dấu hiệu thiên nhiên để đoán biết thời tiết. Khi thấy trời sắp mưa, chắc chắn chúng ta sẽ chuẩn bị gieo trồng. Hoặc nếu chúng ta còn cơ hội giải hòa trước khi bước vào tòa án, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm mọi cách giải hòa để không bị án phạt. Vậy thì về phương diện thuộc linh, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, những phép lạ Ngài làm, đối chiếu với những lời dự ngôn trong Kinh Thánh mà các tiên tri đã loan báo, chính là hình ảnh báo trước về ngày phán xét và cũng chính là lời cảnh báo phải mau mau làm hòa với Đức Chúa Trời trước khi không còn cơ hội. Ý thức ý nghĩa của những lời dạy của Đức Chúa Giêsu, chẳng những mỗi chúng ta phải xét lại mình để sống đúng với những gì Chúa dạy, hầu hướng được niềm vui và phước hạnh trong ngày cuối cùng, nhưng chúng ta cũng phải thực thi sứ mạng rao ra tin mừng cứu rỗi cho đồng bào, để nhiều người nhanh chóng giải hòa với Đức Chúa Trời, hầu thoát khỏi án phạt đời sau trước khi quá muộn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 12, từ câu 54 đến câu 59, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 81 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu Chúa ai giàu bên mơ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do. Ngài cứu tôi, chọn trên đôi đi về cõi trời. Ngài giữ tôi, vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Trong đời bấp bênh, từng giây phút lên đèo xuống gầy, Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trời.